Quý ông bà, anh chị em thân mến, như tôi thưa với ông bà, anh chị em, lúc đầu lễ, phục vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ 13 thường niên hôm nay xoay quanh chủ đề chính, đó là cuộc sống mới khởi sự từ việc chạm vào Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu chạm vào. Cuộc sống mới khởi sự từ việc chạm vào Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu chạm vào. Chúng ta bắt đầu từ câu chuyện thứ nhất ở trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, chạm vào Đức Giêsu. Thánh Marco kể lại cho chúng ta nghe rằng giữa đám đông bao quanh Chúa Giêsu lúc đó có một người phụ nữ bị căn bệnh băng huyết đã thành mãn tính, hành hạ lâu năm. Bà này đã âm thầm lách qua đám đông để tiến đến chạm vào áo của Chúa Giêsu. Anh chị em thấy một chuyện tưởng chừng rất bình thường, phải không ạ? Nhưng nó không bình thường một chút nào hết, thưa anh chị em. Vì chúng ta biết đối với người Do Thái đó, ở trong các sách luật của họ, sách lề luật của Mô-xê đó, cụ thể là ở trong sách Lê-vi chương 15 câu 24 đến câu 30 đã ghi rõ về một khoản luật đối với những người phụ nữ ở trong giai đoạn, ở trong cái chu kỳ người phụ nữ, trong cái chu kỳ gọi là, xin lỗi anh chị em, gọi là đèn đỏ đó của người phụ nữ. Thì trong giai đoạn này người phụ nữ sẽ bị ra ô uế. Phụ nữ sẽ bị ra ô uế, thưa anh chị em. Và chưa có dừng lại ở đó, tất cả mọi đồ vật mà cái người phụ nữ đó ở trong cái giai đoạn đang bị ô uế đó đụng vào cái giường, đụng vào cái chiếu, đụng vào cái khăn, đụng vào cái bàn, đụng vào cái ghế, vân vân, thì những cái vật đó nó cũng ra ô uế luôn. Và thưa anh chị em, nếu một ai đó đụng vào những cái vật đó thì cái người đó cũng bị ra ô uế luôn. Anh chị em thấy nó khủng khiếp chưa? Một người phụ nữ ô uế đụng vào vật gì thì cái vật đó ra ô uế, và cái người khác đụng vào cái vật đó cũng sẽ bị ra ô uế luôn. Và chúng ta nói nếu mà chiếu theo cái khoản luật như vậy đó, thì rõ ràng người phụ nữ ở trong cái giai đoạn phụ nữ của mình sẽ bị cô lập khỏi cái cuộc sống bình thường, sẽ bị cô lập khỏi cái cuộc sống cộng đồng, sẽ bị tách biệt cho đến khi người phụ nữ được thanh tẩy trở lại để được thanh sạch. Và cái khoản luật này, thưa anh chị em, nó cũng được áp dụng cho những người phụ nữ bị căn bệnh băng huyết như người phụ nữ ở trong đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay. Nó cũng áp dụng như vậy, tức là bà đó ở trong giai đoạn như thế cũng bị ô uế khi bị căn bệnh như vậy, và bà cũng bị cách ly khỏi đời sống bình thường, khỏi cuộc sống cộng đồng. Mà thưa anh chị em, cuộc sống của bà đã bị cách ly 12 năm rồi, bởi vì căn bệnh đã 12 năm và nó trở thành mãn tính, và như vậy thì cuộc đời của bà sẽ là một cuộc đời bị loại ra khỏi đời sống cộng đoàn bởi bà đã bị ô uế. Nhưng anh chị em thấy đó, mọi chuyện đã thay đổi. Sự ô uế ở nơi người đàn bà này đã bị đẩy lui nhờ vào việc bà đã chạm vào Đức Giêsu. Tức là bà đã chạm vào Đấng Thánh, và sự thánh ở nơi Thiên Chúa đã đẩy lui cái sự ô uế của bà, trả lại cho bà sự thanh sạch. Anh chị em thấy cái điều lạ là đang khi Chúa Giêsu bị đám đông vây quanh ồn ào chen lấn xô đẩy để chạm vào Chúa Giêsu, thì tại sao Chúa Giêsu chỉ chú ý vào cái sự đụng chạm, một cái sự đụng chạm mà có thể nói là đụng chạm rất xa, phải không thưa anh chị em? Chạm đến cái áo thôi à? Một sự đụng chạm rất xa, một sự đụng chạm rất là âm thầm, không lời không tiếng. Tại sao Chúa Giêsu lại chỉ chú ý vào sự đụng chạm này? Câu chuyện thứ hai ở trong đoạn tin mừng hôm nay là câu chuyện Chúa Giêsu chạm vào. Câu chuyện thứ nhất là chạm vào Chúa Giêsu, và câu chuyện thứ hai chúng ta thấy là câu chuyện Chúa Giêsu chạm vào cháu bé. Anh chị em cũng biết là ở trong sách lề luật ông Môsê của người Israel quy định xác chết cũng là thứ ô uế, và ai đụng vào xác chết thì cũng sẽ ra ô uế luôn. Điều khoản này được ghi ở trong các sách lề luật. Cô con gái nhỏ bé của ông trưởng hội đường Giai-ia đã chết, tức là cũng trở thành thứ ô uế. Và tình trạng ô uế của cô bé, tức là trở thành xác chết, thì thưa anh chị em cũng sẽ là ô uế mãi mãi ở trong cái nấm mồ cô quạnh thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy đó, tình trạng ô uế hay là cái chết của cô bé nó đã thay đổi. Một chuyện tưởng như không thể đã thành có thể khi Chúa Giêsu đến với cô bé và chạm vào cô bé, truyền cho cô bé trỗi dậy. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy tác giả tin mừng kể cho chúng ta lập tức đứa bé trỗi dậy. Điều gì có thể khiến cho một chuyện không thể trở thành có thể? Thưa anh chị em, trong cả hai câu chuyện tin mừng chúng ta nghe hôm nay, chúng ta thấy có một yếu tố duy nhất nó quyết định tất cả, nó quyết định cái sự thay đổi, nó quyết định cái sự ô uế bị đẩy lui và trả lại cái sự thanh sạch, sự tốt lành. Đó chính là điều gì thưa anh chị em? Tin mừng có kể cho chúng ta, đó chính là cảm ơn chị, lòng tin vào Chúa Giêsu. Đó chính là lòng tin vào Chúa Giêsu. Quả thật chính lòng tin đã thúc đẩy người phụ nữ chạm vào Chúa Giêsu, và cũng chính lòng tin của người cha mà cô con gái đã chết của ông được Chúa Giêsu chạm vào. Và trong cả hai trường hợp, họ đều được Chúa Giêsu chữa lành. Không chỉ chữa lành về bệnh tật thân xác thưa anh chị em, mà trong sâu xa Chúa Giêsu đã làm cho họ từ những kẻ ô uế trở nên những người thanh sạch, và trả họ về lại với cuộc sống cộng đồng, trả họ về lại với đời sống tốt đẹp ở trong cộng đoàn dân Chúa, tức là dân thánh thưa anh chị em. Nói cách khác, cả người đàn bà và cô con gái của ông trưởng hội đường từ nay sẽ có một cuộc sống mới. Một cuộc sống mới khởi sự từ việc họ chạm vào Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu chạm vào. Còn chúng ta thì sao thưa anh chị em? Có khi nào chúng ta thấy câu chuyện của người đàn bà và cô bé con ông trưởng hội đường trong bài tin mừng hôm nay chỉ là những câu chuyện không có liên quan gì đến mình, chỉ là những câu chuyện không có ăn nhập gì đến cuộc sống của chúng ta? Việc họ chạm vào Chúa Giêsu hay việc Chúa Giêsu chạm vào họ để cả hai được chữa lành chỉ là những câu chuyện xa xưa ở đâu đó của ai đó và hoàn toàn xa lạ với tôi. Nếu nghĩ như thế thì thưa anh chị em, tôi e rằng chúng ta cũng không khác gì đám đông hôm nào bao quanh Chúa Giêsu, ồn ào xô đẩy chen lấn để chạm vào Chúa Giêsu, nhưng cũng chỉ là để chạm vào vì do hiếu kỳ, chỉ là chạm vào để cho có, để cho yên tâm, vân vân. Đó là lý do mà chúng ta thấy giữa vô số cái sự đụng chạm thì Chúa Giêsu chỉ để tâm đến một sự đụng chạm nhẹ nhất, nhỏ nhất, âm thầm nhất, nhưng cái sự đụng chạm đó nó chất chứa cả một cái tấm lòng tin tưởng thuần thành thưa anh chị em. Câu chuyện tin mừng hôm nay là một câu chuyện tuyệt đẹp, Có thể nói như vậy, một câu chuyện rất đẹp về sự đụng chạm giữa những người đau khổ có lòng tin chân thành với Chúa Giêsu, Thiên Chúa của lòng thương xót. Sự đụng chạm như vậy đem lại cuộc sống mới tốt đẹp cho những kẻ có lòng tin. Chúng ta, những người theo Chúa Giêsu, thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi để tiếp tục trình bày cái câu chuyện tin mừng đụng chạm này ở trong cuộc sống của mình bằng việc đem lòng thương xót, đem sự quảng đại, đem tấm chân tình của mỗi người để đụng chạm đến nhu cầu của nhau, đến những đau khổ, đến những băn khoăn lo lắng của những người đang sống quanh chúng ta, để giúp đỡ nhau, để nâng đỡ nhau, để khích lệ nhau, để chia sẻ với nhau. Như ở trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã kêu gọi: anh em từng trồi vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, về sự hiểu biết, về lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực và về lòng bác ái, thì anh em cũng phải trồi vượt về lòng quảng đại. Lòng quảng đại, thưa anh chị em, tôi xin lỗi, tôi rất bị chê chí và bị cám dỗ để phải nói với anh em, chị em một cách cụ thể thôi về lòng quảng đại của chúng ta. Ở trên này tôi nhìn thấy một bạn thanh niên đi vào tới cuối nhà thờ, rất là muốn vào trong nhà thờ. Bạn đó ngó ráo rác chung quanh một lúc nhưng không thấy có chỗ nào, và cuối cùng anh bạn đã quay ra để đi vào một cái chỗ nào đó, một góc kẹt nào đó, tôi không biết. Thưa anh chị em, lòng quảng đại của chúng ta rất cụ thể ở nơi những cái chuyện như thế này. Tôi mời gọi anh chị em tiến vào ở trên này. Chúa ơi, thưa anh chị em thấy rất rõ những hàng ghế đầu. Chỉ có một người hoặc chẳng người nào, trong khi chúng ta ngồi hết ở dưới kia. Những người đến sau tự khắc họ sẽ cảm giác là chắc trên này hết chỗ, và họ cũng sẽ ở dưới đó, hoặc là họ sẽ quay ra ngoài như bạn thanh niên lúc nãy. Và vô tình, chúng ta chẳng thấy mình có tội tình gì, nhưng rõ ràng chúng ta đã làm cho một người khác tham dự thánh lễ ở ngoài nhà thờ. Thưa anh chị em, tại sao lòng quảng đại của chúng ta có thể rất dễ dàng khi chúng ta có thể chia sẻ một chút chỗ ngồi ở trên này và chúng ta nhường lại dưới kia cho những người đến sau chẳng hạn? Thưa anh chị em, rất cụ thể. Rồi thưa anh chị em, chúng ta quảng đại với con cái chúng ta. Chúng ta dạy con cái chúng ta sống tốt, sống ngoan. Làm thế nào khi chúng ta cũng rủ nó ngồi ngoài nhà thờ với mình, thì làm sao mai ngày nó lớn lên? Có lúc tôi đã thấy cả ba thế hệ, bà, mẹ và cháu. Cháu cũng đã 11, 12 tuổi. Mẹ ba mấy 40 và bà năm mấy 60. Cả ba thế hệ ngồi ngoài nhà thờ. Bà ơi, bà làm ơn làm gương cho cháu, bà vào nhà thờ. Đấy là cách dạy tốt nhất để mai ngày bà đi qua cuộc đời này rồi, cháu nó lại dạy lại cho con cháu của nó. Chúng ta làm thế nào để muốn con cái chúng ta sống ngoan, sống tốt khi chúng ta không đưa nó vào để đụng chạm đến Đức Giêsu và cho nó cơ hội để Chúa Giêsu đụng chạm đến cuộc đời của nó? Thưa anh chị em, những sự quan tâm với lòng quảng đại như thế tôi cho là rất cần thiết, rất rất cần thiết ở trong xã hội của chúng ta. Một xã hội mà chúng ta quen sống ở trong cái sự dửng dưng vô cảm và thấy mình chẳng lỗi tội gì khi người khác có thể vì mình một cách nào đó họ mất đi cái cơ hội của họ. Cuối cùng thưa anh chị em, chúng ta cũng là những người có may mắn và diễm phúc chạm vào Chúa Giêsu, cụ thể ở nơi bí tích thánh thể mà chúng ta đang cử hành. Ước gì việc chúng ta đụng chạm đến Chúa Giêsu như thế với tất cả niềm tin và lòng thành kính, chúng ta cũng được Chúa đụng chạm vào thân xác lẫn tâm hồn của chúng ta, để nhờ chính sự đụng chạm của Chúa Giêsu đó, Chúa sẽ thanh tẩy chúng ta, giúp chúng ta có một cuộc sống mới, đem lại cho chúng ta sự bình an, niềm vui và sự thánh thiện ở trong cuộc sống này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.